Tốt nhất con dê, chương 1621, quá vũ nhục người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được đại đầu chọc lời này hơi sững sờ. Một bên tiếp theo vĩ hỏa hổ thế không? Một bên hiếu kỳ hướng đại đầu chọc hỏi. Cái gì phát hiện trọng đại? Một chốc nói không rõ ràng. Chờ một lúc lại nói. Thế nhưng ta dám cam đoan, đối ngươi mà nói. Tuyệt đối rất trọng yếu. Đại đầu chọc một bên đón đỡ lấy phòng nhật thỏ thế công. Vừa nói, bất quá ta có thể nói tốt. Ta nói với ngươi sau đó. Ngươi phải mời ta uống rượu. Ta tại phát hiện cái này phát hiện trọng đại thời điểm. Cũng đồng thời ở chỗ này phát hiện một quán rượu nhỏ. Bọn hắn rượu đều là nhà mình nhưỡng. Phi thường tốt, tốt, không có vấn đề. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Phòng Nhật Thỏ cùng Vĩ Hỏa Hổ hai người nghe Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn đối thoại. Tức giận phổi đều phải nổ. Cái này mẹ nó cũng quá vũ nhục người. Hai người bọn họ ngay tại đem hết toàn lực liều mạng công kích Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn đâu. Kết quả Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn vậy mà nói tới việc nhà. Nói tới buổi tối uống rượu ăn cơm. Quả thực là quá không tôn trọng người. Dưới cơn thịnh nộ Vĩ Hỏa Hổ cùng Phòng Nhật Thỏ cơ hồ xử xuất tất cả vốn liếng. Hướng phía Lâm Vũ cùng đại đầu chọc công đi lên. Có thể tìm tới tốt như vậy tự nhưỡng rượu. Lần này tới không lỗ. Đại đầu chọc như cũ cùng Lâm Vũ chuyện trò vui vẻ. Không có chút nào thèm quan tâm Phòng Nhật Thỏ thế không? Tiếp tục nói, còn có hắn ra môn mấy món ăn. Cũng là nhất tuyệt, điển hình lỗ đồ ăn. Có thể có được ngài cao như vậy đánh giá, tiệm này chắc hẳn nhất định 10 phần không sai. Lâm Vũ đối mặt Vĩ Hỏa Hổ một người tiến công, đồng thời nhẹ nhàng thoải mái, vừa cười vừa nói, quay lại ta đem Đậu lão, Vương lão bọn hắn đều gọi, ta cùng đi ăn, a, Vĩ Hỏa Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận sắc mặt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, cầm vũ khí tay đều hơi có chút run rẩy. Cơ hồ đã xử xuất bù sữa sức lực, thế nhưng như cũ liền Lâm Vũ y phục đều không đụng tới. Bất quá đột nhiên trước mắt hắn sáng lên, bởi vì hắn phát hiện Lâm Vũ trước thân một sơ hở. Cổ tay rung lên, một cái giả thoáng, tiếp theo đâm nghiêng bên trong vẩy một cái, lập tức đưa trong tay dao nhọn đâm tới Lâm Vũ dưới xương sườn. Xoẹt một tiếng đâm thủng Lâm Vũ y phục. Vĩ Hỏa Hổ thấy mình một kích phải trúng, lập tức sắc mặt đại hỉ. Bất quá rất nhanh hắn sắc mặt cấp tốc tái đi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong tay hắn lưỡi đao tại đâm rách Lâm Vũ y phục sau đó liền dừng lại. Cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Ngươi đồng bạn, hẳn là sớm đem tin tức này nói cho ngươi. Lúc này Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng truyền đến, không chờ Vĩ Hỏa Hổ lấy lại tinh thần. Lâm Vũ hai cánh tay đã cấp tốc bắt lấy Vĩ Hỏa Hổ cánh tay. Đồng thời dùng sức một bẻ gãy. Răng rác, Vĩ Hỏa Hổ cánh tay phải trong nháy mắt lấy một cái quỷ dị góc độ cong queo. Hắn kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt trên trán mồ hôi lạnh như mưa. Lâm Vũ lần nữa hung hăng một cước đạp đến Vĩ Hỏa Hổ trên mắt cá chân. Vĩ Hỏa Hổ thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo. Tiếp theo phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, ngay sau đó Lâm Vũ một cái cổ tay chặt hung hăng chặt tới Vĩ Hỏa Hổ trên cổ. Vĩ Hỏa Hổ chớp mắt, thân thể mềm nhũn, nghẹo đầu, phù phù mới ngã trên mặt đất. Nghiêm Côn gặp Lâm Vũ giải quyết Vĩ Hỏa Hổ, cũng đột nhiên lúc đó tập trung ý chí, như chuông đồng mở chừng hai mắt, tiếp theo đem trong tay Hạng Châu Vũ động hô hô rung động. Một cái quét ngang. Đem Phòng Nhật Thỏ trong tay dao nhọn quét rớt, đồng thời một chưởng vỗ hướng về phía Phòng Nhật Thỏ ở ngực. Phòng Nhật Thỏ sắc mặt hoảng hốt, bỗng nhiên bước ra lui về phía sau vừa trốn, nhìn thấy một bên bị Lâm Vũ kích choáng Vĩ Hỏa Hổ cùng góc tường như trên dạng ngất đi để thổ hạc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống, một thời gian mất hết can đảm, cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, xoay người có cẳng liền chạy. Bất quá hắn vừa đi ra ngoài chưa được hai bước, bên tai lập tức truyền đến một trận gào thét phong thanh. Sau đó đại đầu chọc trong tay Hạng Châu liền đột nhiên móc tại trên cổ hắn. Phong Nhật Thỏ thân thể bỗng nhiên dừng lại, trên đầu dưới chân hướng về sau cắm xuống. Bất quá tại lui về phía sau cắm xuống nháy mắt, cánh tay hắn bên trên lập tức bắn ra tới một cái thiết chảo. Hung hăng hướng phía sau lưng đại đầu chọc đâm tới. Đại đầu chọc tay mắt lanh lẹ, tại Phong Nhật Thỏ đem thiết chảo đâm tới nháy mắt, một cái bắt được cổ tay hắn. Sau đó dùng sức một tách ra, xinh xinh đem Phong Nhật Thỏ cổ tay bẻ gãy. Đồng thời đại đầu chọc dùng sức đem Phong Nhật Thỏ tay gãy hướng xuống đè ép. Phong Nhật Thỏ trong tay thiết chảo liền trong nháy mắt chui vào chính mình cổ họng. Phong Nhật Thỏ miệng bỗng nhiên khuếch đại, thân thể phù phù một tiếng quẳng xuống đất, mắt mở to, không một tiếng động, Lâm Vũ quét mắt Phong Nhật Thỏ thi thể, tiếp theo nhịn không được thở dài một cái. Sau đó thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, phát hiện cửa võ quán đứng dáng lùn người phương Tây bọn người đang một bên hướng võ quán bên ngoài đi. Một bên vội vội vàng vàng đem một chút văn kiện nhét vào túi sách bên trong. Ngắm nhìn Lâm Vũ cái phương hướng này, sau đó cấp tốc chuyển thân ngoặt vào võ quán bên cạnh đường đi. Dừng lại, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, biết rõ đám này người phương Tây khẳng định thừa dịp bọn hắn đánh nhau thời điểm trộm đi một chút cùng huyền thuật có quan hệ bí tịch. Làm ra vẻ phải đi đuổi, nhưng vào lúc này, ven đường đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ tay lên, Lâm Vũ nhíu mày lại, nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ven đường ngừng 3-4 chiếc lóe ra đỏ lam đèn chấp pháp xe. Đồng thời 10 cái đang mặc màu xanh đậm chế phục nam tử đang bưng súng đối với hắn cùng đại đầu chọc. Hiển nhiên Lâm Vũ cùng đại đầu chọc bọn hắn náo ra động tĩnh quá lớn, trêu đến chung quanh vây xem người qua đường vụng trộm báo cảnh sát. Có nghe hay không? Giơ tay lên, gặp Lâm Vũ cùng đại đầu chọc không nhúc nhích. Đầu lĩnh một cái mặt chữ quốc lập tức kéo ra thương xuyên. Lạnh giọng quát, rất có bất cứ lúc nào nổ súng điệu bộ. Lâm Vũ cắn răng, mắt nhìn đã biến mất tại giao lộ dáng lùn người phương Tây bọn người. Trong lòng lập tức nén giận không thôi. Xoay người, bước nhanh hướng phía mặt chữ quốc bọn người đi tới. Dừng lại, ngồi xuống, mặt chữ quốc gặp Lâm Vũ hướng hắn đi tới. Thần sắc lập tức khẩn trương lên. Lớn tiếng giận dữ hét, nếu không ta nổ súng thật. Lâm Vũ không nói gì, trực tiếp đưa tay sờ về phía trong lồng ngực của mình. Ầm, cùng lúc đó, mặt chữ quốc không chút do dự bóp lấy cò súng. Cách trương,